Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay nhân cái lễ độc lập của Mỹ, chúng tôi có dịp về lại thành phố Las Vegas và đến niệm Phật đường Phổ Quang của tất cả đại chúng ở nơi đây. Chúng ta có ngày hôm nay, một thời ngày mai, một thời cho mấy em, rồi thứ hai là khóa tu nguyên ngày, hai thời, và thứ ba là hai thời nữa. Coi như là cô Phước Ngọc là tận dụng cho nó đáng đồng tiền bát gạo. Cho nên là đến đây là có bao nhiêu ruột gan tèo phổi nữa mà để lại đây hết. Dạ thôi, kính cảm ơn tất cả đại chúng đã có cái tâm để chúng ta nghỉ lễ thay vì mình đi đâu đó chơi, đi long vacation ở chỗ này chỗ kia, thì chúng ta tu học như vậy cũng rất là tốt ở cái xứ phồn hoa đô hội bậc nhất của nước Mỹ này ha. Kính thưa các vị, ở nơi đây thì tôi nghĩ là ai cũng giàu hết. Ai cũng có hết, ai cũng có của ăn của để hết á. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ chọn một cái đề tài để nói chuyện với nhau, đó là gia tài của bậc thánh ha. Thì chúng ta sẽ nói với nhau cái bài này được mang tên là Thất Thánh Tài, có nghĩa là bảy cái thứ tài sản của bậc thánh. Để coi thì coi là chúng ta có phải là bậc thánh hay không, coi thì coi là chúng ta có những cái tài sản của bậc thánh hay không, và coi thì coi là cái gì chúng ta có mà bậc thánh không có, hay nói khác hơn, những gì bậc thánh có mình có thể có được trong cái đời sống này hay không ha. Thì kính thưa các vị, bảy cái món tài sản của bậc thánh được gọi là thất thánh tài đó, gồm có là tín, tức là niềm tin, các vị có không? Nhưng mà tin sao mới được, chứ gặp cái gì cũng tin là không có rồi đó. Tài sản của bậc thánh đương nhiên nó không có rẻ tiền. Các vị biết ha, đôi khi mình có tiền nhưng mà mình có tiền xem không hả? Thứ hai là giới, các vị có đủ giới hay không đó. Thứ ba là tàm, tàm tức là xấu hổ, mình có biết xấu hổ hay không. Quý tức là cái sợ, tức là cái nỗi sợ khi mà mình phạm lỗi, mình có cái nỗi sợ đó hay không. Cái thứ năm là đa văn, đa văn học hỏi, biết lắng nghe, biết học rộng hiểu nhiều trong cái giáo lý của Phật. Cái thứ sáu là thí, tức là mình có xả bỏ hay không, có bố thí cúng dường hay không. Cái thứ bảy là tuệ, tức là nói đến cái kết quả liễu thoát sinh tử đó. Thì đó là bảy cái yếu tố được gọi là bảy cái gia tài của bậc thánh, hay gọi là thất thánh tài. Thì kính thưa các vị, đây là điều mà Đức Thế Tôn dạy cho đệ tử của mình, để người đệ tử thăng tiến trên cái lộ trình tu học và giải thoát giác ngộ. Các vị biết là trong cuộc đời này ai cũng có cái buồn, cái vui, cái tốt, cái xấu, ai cũng phải tranh đấu với cuộc đời, ai cũng phải lo cho đời sống của mình, lo cho đời sống của người. Và trên cái phương diện chúng ta làm việc đó, mình gặt hái rất nhiều sự muộn phiền từ nơi người khác đến với mình, và từ mình làm cho người khác. Hầu hết ai cũng có điều đó hết. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta có và chúng ta tri giác được, chúng ta biết được là mình đang có điều đó đang xảy đến với mình, và mình nhìn lại chính bản thân mình để rồi mình sửa những cái lỗi lầm kia trở thành cái điều tốt, thì đó là người có cái giá trị rất lớn trong nền văn hóa của Phật giáo. Và Đức Thế Tôn đã từng nhắn gửi với chúng ta rằng có hai hạng người quý báu nhất trong cuộc đời này. Thứ nhất á, là người không có bao giờ làm lỗi hết, không bao giờ làm cái điều gì có lỗi hết. Thì chúng ta nghĩ là điều đó rất khó đối với cá nhân của tất cả mọi người chúng ta ngồi đây. Có ai trong chúng ta là chưa bao giờ làm lỗi không? Chắc không có đâu hả? Thứ hai là hạng người có lỗi lầm nhưng mà biết sửa lỗi. Thì đa phần là chúng ta nằm ở hạng người thứ hai này. Và có một hạng người nữa là làm lỗi nhưng mà không biết mà mình làm lỗi. Và đương nhiên khi mà mình không biết mình làm lỗi thì mình cũng không có hà tất gì phải sửa lỗi, tại mình đâu thấy lỗi đâu mà sửa. Thế thì nếu như chúng ta ở trong cái trường hợp của thứ hai, Đức Thế Tôn gọi đó là một hạng người rất là quý, là khi chúng ta biết làm lỗi và chúng ta biết sửa lỗi của mình đã làm, thì đó cũng là một trong những khía cạnh rất nhỏ của cái tàm và cái quý. Biết xấu hổ, biết hổ thẹn, và biết sợ hãi cái lỗi mà mình đã làm. Điều đó cũng nói lên cái yếu tố là chúng ta sẽ thăng tiến nhiều hơn trên con đường tu tập giải thoát và giác ngộ. Kính thưa đại chúng, giáo lý của Đức Thế Tôn không dạy ở trên mây, không dạy ở trên trời, không dạy cho những địa ngục ngạ quỷ súc sanh đâu. Tại vì những chúng sanh đó sống theo cái bản năng rất nhiều, và không thể tự bản thân nó có thể làm tốt hơn đời sống của chính nó. Ví dụ như bây giờ con bò đi, nó cũng có cái sợ đau, nó cũng sẽ có cái muộn phiền của chính nó, nhưng mà nó chẳng qua là sống theo bản năng là chính. Nó không biết tạo cho đời sống của nó tốt hơn, nó không biết tự bản thân nó làm cho nó sạch sẽ hơn, đẹp đẽ hơn, mát mẻ hơn, tươi tắn hơn, vân vân, để nó có thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên những cái đời sống của con người chúng ta là vô cùng quý báu, mà Đức Thế Tôn đã dạy là làm người là khó, mà gặp được Phật Pháp thì lại càng khó hơn nữa. Đời người đã rất khó rồi, mà còn gặp được Phật Pháp thì lại càng khó hơn. Và trong 8 cái nạn mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy đó, các vị còn nhớ không? Nhất thất vô lô châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông lung ám á, lục địa ngục, thất ngạ quỷ và bát súc sanh. Đó là 8 cái nạn trong Phật giáo gọi là nạn. Thì chúng ta coi chúng ta ở đây có phải là gặp nạn hay không. Đôi khi mình nói chứ, trời ơi, ngày hôm nay xui quá, tôi ra đường gặp nạn, phải không? Hoặc ra đường thì gặp bà bầu, cho nên là chắc ngày hôm nay có nạn rồi. Đấy. Thì xin thưa đại chúng, trong 8 nạn mà Đức Thế Tôn dạy, thứ nhất thất Vu Lô Châu, có nghĩa là ở một cái vùng mà xa xôi, những cái vùng mà mang di mọi rợ, ở nơi đó không có ánh sáng của nền văn minh, không có nền giáo lý của Phật giáo, không có chùa chiền, không có chư tăng, không có Phật pháp nào ở đó hết, thì ở cái chỗ đó gọi là thất cu lô châu. Cái thứ hai, phi tưởng thiên, tức là sanh ở cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, cõi trời cao nhất của 33 tầng trời. Mà tại sao sinh cái đó lại là một nạn? Thưa các vị, là trong đời sống của chúng ta đây, chắc ít nhiều gì các vị đôi khi cũng chán ghét đời sống, phải không? Và muốn bay lên thành tiên trên trời, muốn cái gì được cái đó, muốn ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc, muốn áo thì có áo, không cần phải may, không cần phải ăn xong phải rửa chén mà vân. Tức là cái đời sống của chúng ta thấy muộn phiền mà muốn trở thành một vị tiên cho nó thoải mái. Nhưng rõ ràng sanh lên ở cõi trời làm ông tiên ở cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ cũng là một nạn. Và tại vì ở nơi đó sung sướng quá, ở nơi đó không ai cần nhau hết, tại vì ai cũng muốn như ai, ai cũng đầy đủ như ai. Xin thưa các vị, là cái giá trị của đời sống ở đây á, là người ta có cần mình hay không. Nếu các vị mà sinh trong một cái trú xứ, sinh trong một cái nhà, làm trong một công sở, bất cứ làm cái gì mà không ai cần mình hết á, thì chúng ta nghĩ là mình trở thành rác rưởi, đúng không? Và sẽ đau khổ lắm nếu mà không ai cần tới mình hết. Ngày hôm nay đây chúng ta mở mắt ra là người này cần mình, người kia cần mình, người này cần đến bàn tay của mình, người kia cần đến bàn tay của mình, thì chúng ta biết rằng đó là phước báu của đời mình. Cho đến một lúc nào đó chúng ta coi như là một cái xác chết, chỉ là ăn bám và sống trong với thiên hạ để người ta phải lo cho chính mình, mình không giúp gì được, thì mình cảm đó là một cái nặng nề đối với đời sống của xung quanh mình. Ở huống chi là chúng ta sinh trong một cái trú xứ mà nơi đó không ai cần tới mình hết, không ai đếm xỉa gì tới mình cả, tại vì ai cũng như nhau. Không ai thiếu thốn, không ai cần mà sự cúng dường của mình hết. Ở cõi trời phi tưởng xứ đó, cái phước báu làm cho đời sống của người ta kéo dài rất nhiều. Tuy nhiên cái sự kéo dài đó không có nghĩa là vô thủy vô chung, có nghĩa là có lúc dừng, và khi cái lúc đó dừng thì người ta trở lại trong nhân gian này để lấy cái nghiệp của đời sống con người. Thế thì ở cõi trời phi tưởng xứ đó, người ta không biết về Phật Pháp, chỉ hưởng hết cái phước báu mà mình đã tạo thôi, rồi sẽ chấm dứt. Giống như thể là một cái cây đèn sáp mà khi chúng ta dỗ cho nó lớn cỡ nào, nó to cỡ nào, mà hễ thấp lên thì nhất định là nó sẽ có ngày nó tàn lụi. Thì ở cõi trời kia cũng vậy. Nhị phi tự thiên, tam Phật tiền Phật hậu, có nghĩa là sống trước Phật hay là sinh sau Phật. Ý nói là không gặp được Phật Pháp là một cái nạn. Để không có cơ hội nghe, hiểu và thực hành giáo pháp của Phật để chuyển hóa đời sống của chính mình, đó là một nạn. Còn chúng ta đây giờ này thì chúng ta gặp được Phật Pháp, thực hành giáo pháp của Phật, chuyển hóa được cái xấu của chính bản thân mình, thì đó không phải là một nạn. Tứ thế trí biện thông, thứ tư là học rộng hiểu nhiều, nhưng mà chấp nhất vào cái sở tri chứng của mình, cái sở học của mình ở ngoài, mà không chịu mở mang thêm để tìm hiểu về Phật Pháp, để thực hành Phật Pháp, mà mình coi như là cái học thuật của mình ở ngoài là đủ, và mình chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Thế thì những người đó không có thể nhận vô được thêm cái gì nữa để bồi đắp cho cái đời sống tâm linh của chính mình. Thế thì người đó cũng rơi vào trong một cái hoàn cảnh là nạn. Tại vì người ta đã đóng bít cái cánh cửa tri thức. Xin thưa đại chúng, chúng ta hoàn toàn không phải là người tạo ra tri thức, mà tri thức là cái thiên hạ đã dành dụng cho mình. Hôm nay chúng ta biết 1 cộng 1 bằng 2, chúng ta biết được phương trình A bình phương cộng B bình phương bằng C bình phương chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta biết như vậy là đã có nhiều người, người ta đã nghiên cứu, người ta đã làm bao nhiêu cái research cho mình rồi. Ngày hôm nay chúng ta có được một cái computer chúng ta xài, xin thưa đại chúng, là đã bao nhiêu người, người ta đã góp sức, góp công vào trong này. Người ta đã tìm ra cái bán dẫn của những cái máy như thế nào, những con chip ra sao, màn hình nó phải được như thế nào, pin của nó phải làm ra sao. Tức là đã bao nhiêu người, bao nhiêu cái tri thức đã xếp lớp trong cái vấn đề mà chúng ta dùng. Ngay cả khi đại chúng mang chiếc áo đi, thì cái vải này, xin thưa đại chúng, không phải là automatic nó có, mà đã biết bao nhiêu người đã làm ra, và đã biết bao nhiêu cái nghiên cứu để có thể làm ra một tấm vải đẹp, để làm ra một cái cúc áo đẹp, để làm ra một sợi chỉ đẹp để cho mình có thể có được chiếc áo. Thế thì những cái gì mà chúng ta nhận thức về cái đời sống này không phải là tự dưng nó có, mà đã có bao nhiêu cái, đã có bao nhiêu người, đã có bao nhiêu chủng loại thể tánh, nó đã trải cái đời sống của nó ra để có được ngày hôm nay cho mình. Thế thì cái sở tri chướng là cái mà chúng ta chấp vào cái hiểu biết của chính mình, và không chịu tìm hỏi gì thêm, không chịu học hỏi thêm. Và nếu như chúng ta có học hỏi thêm đi chăng nữa, thì chỉ là học hỏi cái của thế gian này. Còn cái xuất thế gian, bước ra khỏi thế gian này để giải thoát sinh tử, chúng ta không chịu tìm hiểu tới nó. Cho nên cái những người nào mà chỉ chắc chặt trong cái kiến thức của mình như vậy thì gọi là sở tri chướng. Và người ta sẽ gặp đó là một nạn, đó là thế trí biện thông, cái nạn thứ tư. Thứ năm, mông lung ám á, tức là đuôi điếc câm ngọng. Chúng ta đuôi là không thấy được bóng dáng của Phật, không thấy được kinh điển, vân vân. Rồi chúng ta điếc, không có thể nghe được giáo pháp, không có thể nghe kinh, không thể nghe giảng được. Câm mà chúng ta không thể nói được, không thể bày tỏ được. Chúng ta ngọng, chúng ta không thể giải thích cho rõ ràng mạch lạc được. Thế thì những người có những cái khiếm khuyết về thân này là một nạn nữa trên con đường tu đến Phật. Cho nên khi mà các vị nào mà thọ tỳ kheo đó, thì có những cái khiếm khuyết của thân phận là không được thọ tỳ kheo. Thì chính thưa các vị, nó rất là quan trọng chứ phải không? Cho nên chúng ta ngồi đây, các vị không có khiếm khuyết về lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tất cả những sự cảm thọ của thân thể chúng ta đều normal. Thì xin thưa, chúng ta gọi là normal đó, nhưng mà thật sự đó là phước báu vô cùng to lớn. Nếu mà ai có phước thì chúng ta sống một cách rất là tự nhiên như thế này, mà chúng ta gọi là normal. Còn những người mà không có phước, hoặc là hết phước, hoặc là kém phước, thì người ta có thể là bệnh này, bệnh kia, ung thư, người ta có thể khiếm khuyết về cơ thể, mất mát một cái gì đó, hay là người ta có thể đang nằm trên bệnh viện mà người ta muốn thở bình thường, người ta cũng không thể thở được mà phải cần có sự trợ giúp. Hoặc là người ta chỉ cần đi tiêu, đi tiểu bình thường thôi cũng không được, người ta phải cần có sự trợ giúp, hoặc là phải đưa cái bộ phận đó ra ngoài cơ thể, vân vân. Thế thì chúng ta nói đến đó thì chúng ta thấy được rằng phước báu là chúng ta có được cái normal này. Nhưng mà để có được như thế này, xin thưa đại chúng, không phải dễ. Mà Phật nói đó, được thân người là khó rồi, được thân người đơn giản như thế này không là khó rồi, mà gặp được Phật pháp thì lại càng khó hơn là như thế. Đuôi điếc câm ngọng, lục địa ngục, thất ngạ quỷ và bát súc sanh, thì chúng ta biết là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó là ba cái con đường mà đau khổ nhất, bần hàn nhất và khó có cơ hội để chuyển hóa nhiều nhất, tại vì không có cái cơ hội và không có cái ý thức được cái việc mình đang làm, cho nên rất khó để có thể vượt thoát ra khỏi cái kiếp luân hồi của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn chúng ta là chúng ta biết được rằng trên chúng ta còn có nữa và dưới chúng ta là còn có những cái thấp hơn. Bởi vì vậy mà chúng ta không muốn trở thành cái thấp hơn kia, cho nên mình cố gắng phấn đấu để trở thành cái cao đẹp hơn và tốt hơn cho cái đời sống của chính mình. Thế thì xin thưa đại chúng, những cái loài bò bay mấy cửa, những cái loài động vật, những cái loài súc sanh, nó không thể có được cơ hội đó. Nó không thể tự ý thức được bản thân của nó có thể, nó không thể ý thức được là tôi tốt hơn anh hoặc là anh tốt hơn tôi như thế nào, và nó không thể biết được rằng nó cần phải làm sao, nó cần phải làm như thế nào để nó có thể vượt ra khỏi cái kiếp sống luân hồi của chính nó. Chúng ta nói như vậy để thấy được rằng cái phước báu của đời mình là vô cùng to lớn và vô cùng tuyệt vời, và chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội để tự bản thân mình chuyển hóa lấy. Tài sản thứ nhất là tính tài. Ở đây này các tỳ kheo, thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng bậc giác ngộ của Như Lai, đây là Thế Tôn, bậc A La Hán, Phật Thế Tôn. Này các tỳ kheo, đây gọi là tín tài. Tín có nghĩa là niềm tin, niềm tin vững chắc vào Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, niềm tin vững chắc vào những vị A La Hán, vào những người đã chứng đạo, đã giải thoát được cái cuộc đời này. Niềm tin đó không rung chuyển, chứ không phải là ai nói gì cũng tin. Niềm tin đó là niềm tin về cái sự giải thoát giác ngộ. Tin có một con đường đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Con đường đó là con đường mà Đức Thế Tôn đã cởi mở vào cái ngày đầu tiên khi ông thành đạo và đi giáo hóa năm anh em Kiều Trần Như ở vương Lộc Uyển, hay gọi là Lộc Giả. Thì nơi đó Đức Thế Tôn nói giáo lý gì? Tứ diệu đế, bốn chân lý. Bốn chân lý thứ nhất là khổ, tập, diệt, đạo. Xin thưa đại chúng, có những cái giáo lý nền tảng mà dẫu cho chúng ta có đi bất cứ trường phái nào, bất cứ học phái nào, bất cứ dân tộc nào theo Phật giáo cũng đều đi theo cả. Ví dụ giáo lý tứ diệu đế, chúng ta có thể gặp ở nền văn hóa của giáo lý Tây Tạng, nền văn hóa của giáo lý Campuchia, Lào, Thailand, hoặc là nền văn hóa của Đại Thừa, ví dụ như là ở Việt Nam, Trung Hoa, v.v. đều thực hiện cái giáo lý gọi là nền tảng đó, căn bản đó. Nền tảng căn bản là cái giáo lý gốc rễ không thể tách khỏi ra. Thế thì cái giáo lý kia, thứ nhất là chân lý về khổ, nỗi khổ của đời sống, giáo lý về tập, tức là cái nguyên nhân dẫn đến cái nỗi khổ kia là gì. Thứ ba là diệt, tức là cái cách để có thể làm cho con người ta thoát khỏi cái nỗi khổ ấy. Đạo, tức là cái con đường để làm sao con người ta thoát khỏi. Thế thì chủ đích của Đức Thế Tôn trong đời sống này là làm cho đời sống này không còn đau khổ nữa, và chỉ focus trong cái đời sống này mà thôi. Và xin thưa đại chúng, giáo lý của Đức Thế Tôn dạy như vậy, và để cho chúng ta có thể giải thoát được cái đời sống đau khổ này, Đức Thế Tôn dạy có 8 cái con đường gọi là bát chánh đạo. Chánh gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Dạ, đại chúng ta biết hết là cái gì ha, thuộc lòng hết rồi ha. Dạ, xin thưa các vị là rõ ràng Đức Thế Tôn không dạy những cái gì mà cái đó làm cho chúng ta mất nền tảng. Và phải thứ nhất là phải thấy cái đã. Thứ nhất là chánh kiến, có cái nhìn chân chính cái đã. Chánh tư duy, có cái suy nghĩ chân chính cái đã. Phải không? Rõ ràng rằng Đức Thế Tôn không dạy chúng ta có một cái gì đó mà nó mơ hồ, nó vượt ra khỏi cái khả năng nhận biết của tất cả chúng ta. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, lời nói chân chánh, điều đó ai cũng có thể làm được hết. Và tất cả nó nằm ở tại đây. Xin thưa đại chúng là cái đời sống này đây và ngay tại đây bây giờ nó sẽ chi phối hết tất cả những cái gì trong mai sau. Và nếu không có cái đời sống này ngay tại đây bây giờ, chúng ta sẽ không hề có bất cứ cái thứ gì ở cái đời sống tiếp theo, nếu như không có cái này. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Tức là nếu muốn biết dục tri, nếu muốn biết á ha, tiền nhân tức là đời trước của mình là sao, thì bây giờ coi cái con mình hưởng được cái thứ gì. Nếu muốn sau này mình như thế nào thì hãy coi bây giờ mình đã làm cái gì. Rõ ràng rằng cái giáo lý đó là giáo lý nhân quả, giáo lý đó mình không thể tránh khỏi. Và trong đời sống này, xin thưa đại chúng, là cái gì cũng có thể sai lầm, nhưng mà nhân quả thì không có sai lầm. Giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Giả sử như là trăm ngàn vạn kiếp về trước, mình đã làm một cái việc gì thì việc đó nó không hề mất đi, nó chỉ đợi có nhân duyên hội ngộ thì cái kết quả đó nó sẽ đến với chính bản thân mình. Thì kính thưa các vị, chúng ta không có sợ gì cả. Đức Phật và Bồ Tát luôn luôn chỗ nào mà có chúng sanh đau khổ thì các ngài đến chỗ đó để hóa độ. Cho nên chỉ cần chúng ta có cái tâm Bồ Đề và có cái ý thức được rằng tất cả mọi thứ mình đều có thể chuyển hóa, mình đều có thể làm cho tốt hơn, cho đẹp hơn, và tất cả trong bàn tay của mình có thể làm được, thì mình sẽ đến được kết quả tốt lành. Dẫu cho mai này chúng ta có trôi lăn trong cái vòng luân hồi sanh tử nào thì các ngài đều đến đó hết. Ngay cả khi Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chính Bồ Đề. Có nghĩa là nơi nào mà trong địa ngục không còn có chúng sanh trong đó nữa thì ngài mới chứng quả Bồ Đề. Chứng tỏ rằng nếu như chúng ta mà có lỡ trôi lăn trong địa ngục thì rõ ràng cũng có Phật đến đó để hóa độ. Cho nên mình không có sợ là mình ở chỗ nào. Đại chúng hiểu ý tôi muốn nói không? Chúng ta đừng nghĩ là ở nơi đó không có Phật và Bồ Tát, vấn đề là chúng ta có nhìn ra được đó là Phật và Bồ Tát hay không thôi. Thế thì xin thưa đại chúng, nếu mà nói như vậy thì chúng ta gọi là bây giờ chúng ta sinh sau Phật, nhưng chúng ta đang rất là có phước. Và vấn đề nữa là chúng ta có thể nhận ra được vị Phật nào ở xung quanh ta đây mà thôi, có nhận ra được hay không mà thôi, phải không? Trong một bài kinh, bài kinh Hạnh Phúc, có một vị tiên một hôm ở trên trời xuống hỏi Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào để có được hạnh phúc của đời người? Đức Thế Tôn dạy là thân cận các bậc hiền trí là hạnh phúc lớn nhất của đời người, phụng thờ cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ là hạnh phúc lớn nhất của đời người, nuôi dưỡng vợ con cho tốt đẹp, đó là hạnh phúc của đời người. Thế thì kính thưa các vị, có 12 điều như thế đó, mà chúng ta thấy rõ ràng Đức Thế Tôn nói điều đó không phải dạy cho chư thiên, mà dạy cho đời sống của tất cả chúng ta đây. Và chúng tôi mới giảng cái bài pháp cho Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, đại chúng có thể lên hoaguru.com để nghe, để chúng ta thấy được rằng Đức Thế Tôn dạy rất tức là cụ thể cho tất cả mọi người chúng ta. Trong đời sống chúng ta có các mối quan hệ và có các cái bổn phận đối với đời sống. Ví dụ như là mối quan hệ giữa cha mẹ đối với con cái, thì Đức Thế Tôn dạy như thế nào, cha mẹ phải đối xử với con cái ra sao, ngược lại con cái đối với cha mẹ như thế nào. Mối quan hệ thứ hai là mối quan hệ giữa vợ chồng, vợ phải đối với chồng như thế nào, chồng phải đối với vợ ra sao. Mối quan hệ thứ ba là mối quan hệ giữa mình với bạn bè, giữa bạn bè với mình, hay nói khác hơn là giữa mình với làng nước, giữa làng nước đối với mình ra sao. Mối quan hệ thứ tư là mối quan hệ giữa thầy trò, vì thầy dạy cho mình nghề nghiệp, mình đối xử lại với thầy đó ra sao. Mối quan hệ thứ năm là mối quan hệ giữa người tu sĩ với lại người cư sĩ. Bản thân của những người cư sĩ như thế này có cái bổn phận gì, và với những người tu sĩ đối với các vị có bổn phận như thế nào, vân vân. Tức là Đức Thế Tôn dạy rất kỹ trong cái mối quan hệ giữa đời sống. Và chúng tôi thấy rằng chẳng qua chúng ta không nghe lời Đức Thế Tôn thôi cho nên mình đau khổ. Còn nếu mình nghe lời Đức Thế Tôn là Đức Thế Tôn đã set up một cái tiến trình mà chúng ta thấy đời sống của 2500 năm về trước trên một đất nước Ấn Độ như thế, người phụ nữ chỉ là món đồ chơi thôi. Trên một đất nước Ấn Độ có 2.500 năm về trước, có bốn cái giai cấp, đó là Phệ Xá Thủ Đà La, rồi Bà La Môn và Tăng Sĩ, tức là Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Phệ Xá Thủ Đà La, tức là bốn cái giai cấp tồn tại trong nền văn hóa cổ đại của đất nước Ấn Độ, rất cổ xưa, không thể nào mà xóa bỏ được. Trong đó bóng dáng của người phụ nữ là không có kể tới trong bốn cái giai cấp đâu, rồi coi như là ở chỗ nào đâu đâu á, rất là xa. Người phụ nữ là coi như là không tính tới, không kể tới, mà người đàn ông là có bốn cái giai cấp rõ ràng. Giai cấp của Sát Đế Lợi là giai cấp của vua chúa quyền uy, giai cấp thứ hai là giai cấp của tăng nữ, của Bà La Môn, của những vị đạo sĩ, giai cấp thứ ba là Phệ Xá, những người làm công, những người thợ thuyền, giai cấp thứ tư là giai cấp của những người làm mướn, làm thuê, hốt phân lau nhà vậy thôi. Và cái giai cấp, cái sự phân biệt đối xử như thế này, cái giai cấp Phệ Xá và Thủ Đà La không thể nào để cái bóng của cái giai cấp trước mà mình có thể chạm lên được cái bóng, chứ huống chi là chạm cái người. Thế thì chúng ta mới thấy được rằng cái sự phân biệt đẳng cấp trong cái xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ nó vô cùng sâu sắc, nó chi phối tất cả đời sống của người ta. Nhưng Đức Thế Tôn ra đời là xóa bỏ hoàn toàn cái giai cấp đó, khi mà nước mắt là cùng mạnh, phải không, máu cùng đỏ của tất cả mọi người, ai cũng có cái yêu thương, ai cũng có cái hờn dỗi hết, thì Đức Thế Tôn xóa bỏ và hoàn toàn tôn trọng cái vai trò của người phụ nữ rất lớn. Ngay cả gia trong giáo đoàn của Đức Như Lai cũng có những vị nữ chứng thánh, và ngài hóa độ, xin thưa đại chúng, không phân biệt ai cả, từ những người vua quan quyền uy chức trọng cho đến những người buôn nguyệt bán hoa làm thân kỹ nữ như là Liên Hoa Sắc chẳng hạn, ngài cũng đều tiếp độ hết. Và tất cả những người đó tu giáo lý của Đức Thế Tôn đều chứng thánh cả. Nhưng giáo lý của Đức Thế Tôn ngày xưa, xin thưa đại chúng, giảng vô cùng đơn giản, chủ yếu là pháp hành. Mình có thực tập hay không và có chứng đắc hay không, đó là pháp hành. Ví dụ như là Đức Thế Tôn đi ngang một cái con sông, thấy một cái khúc gỗ nó trôi ở dưới sông. Thế thì Đức Thế Tôn nghĩ rằng cái hình ảnh mà cái khúc gỗ trôi sông này có thể nói được một cái pháp thoại để cho tất cả mọi người có thể hiểu được, thì Đức Thế Tôn liền nói cái pháp thoại là khúc gỗ trôi sông. Hoặc là khi đi ngang con đường dẫn một đoàn đệ tử đi khất thực, thấy cái gò mối, thì Đức Thế Tôn liền nói một cái bài pháp thoại, đó là mà chúng ta gọi là bài kinh gò mối. Thế thì rất là trực quan và sinh động, để cho giáo hóa hàng đệ tử của Đức Thế Tôn tại đây và bây giờ. Chúng ta trở lại, cái tính là cái niềm tin. Chúng ta tin tưởng nơi Đức Phật, tin nơi cái sự giải thoát và giác ngộ, thoát ra khỏi cái vòng vây của sinh tử. Chúng ta tin cái điều đó là chắc chắn, và chúng ta tin mình có cái khả năng để có thể vượt thoát ra khỏi sự sinh tử luân hồi. Mà cái khả năng đó là chính bản thân mình, chứ không phải dựa, không phải cậy vào ai hết, không cậy vào thần linh. Chúng ta tu là để thành Phật, để giải thoát sinh tử luân hồi, chứ không phải là để về hầu bên chân Phật. Xin thưa đại chúng, trong tất cả các tôn giáo đang có mặt trên trái đất này, duy nhất chỉ có một tôn giáo, đó là Phật giáo, có thể giải thoát con người ta ra khỏi cái nô lệ của thần linh. Tại sao gọi là nô lệ thần linh? Nếu mà các vị ở những cái nền của nền văn hóa các tôn giáo khác không cho phép các vị tu rồi sẽ trở thành thượng đế, các vị tu cho đến rốt ráo tột cùng cũng chỉ là về hầu dưới chân của thượng đế mà thôi. Còn Đức Bổn Sư của chúng ta thì không. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, vấn đề là chừng nào thì không biết. Phải không? Chừng nào mà chúng ta có thể làm được tất cả những cái hạnh nguyện như Đức Thế Tôn thì lúc đó chúng ta sẽ thành. Nhưng vấn đề ở chỗ là Phật không đặt mình ở vị trí là ban phước giáng họa, không đặt mình ở vị trí cao tột, chiếm lĩnh một vùng hoặc là làm chúa tể, không hề đặt mình ở vai trò đó. và đệ tử của Ngài vẫn có những vị chứng thánh quả, chứng được quả Phật, hay là nó hằng hà sa số Đức Phật tâm vô lượng kiếp trong quá khứ mười phương. Thế thì đạo lý của Đức Thế Tôn đã giải thoát con người ta ra khỏi cái bóng dáng của thần linh luôn. Cho nên mình không thể nói Đức Thế Tôn là, hoặc là Phật giáo là một cái đạo giáo nó bi quan, nó yếm thế, nó không sinh động được. Tại vì xin thưa đại chúng là trong một cái xã hội Ấn Độ cổ đại ngày xưa, với cái nền văn hóa mà phân biệt giai cấp như thế, Đức Thế Tôn đã tự động để rồi khai mở cái giáo lý mà xóa tan đi cái nền vô minh, cái phong kiến của thời cổ đại đó. Mà ngày hôm nay những nhà lãnh đạo của các tôn giáo đều vinh danh Đức Thế Tôn như là sứ giả của một hòa bình. Những cái tôn giáo khác ngày hôm nay đây, nó tiến bộ như thế này, nó văn minh như thế này, mà con người ta vẫn tin tưởng nơi thần linh để ôm bôn mà đánh nhau, ôm bôn mà giết nhau, tin tưởng rằng ai mà giết nhiều người thì sẽ được lên thiên đình, có được 7-8 cô vợ trinh nữ. Thế là chúng ta biết được rằng tin tưởng nơi những cái giáo lý đó là vô căn cứ, tin tưởng vào một điều mà không nằm trong tầm tay của chính mình. Còn Đức Thế Tôn là dạy chúng ta là từ nơi thân khẩu ý của này, chúng ta phải có chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chúng ta phải có giới, phải có định, và lúc đó mới phát sinh trí tuệ được. Thế thì xin thưa, từ nơi nền tảng của giáo lý này mà chúng ta mới có thể chuyển hóa được. Và chúng ta không mơ mộng đâu hảo hiền hết, phải tại đây và bây giờ. Mà trong cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Thế Tôn dạy như thế này: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an trụ trầm lặng. Kính thưa đại chúng, là quá khứ là cái đã qua rồi, bây giờ có nằm đó mà ôm ấp quá khứ cũng không thể nào có được, phải không? Tương lai là cái chưa tới mà cứ ngồi đó mơ tưởng tương lai không, thế không được cái gì hết. Quá khứ thì không truy tìm, cái gì nó đã qua rồi cho nó đi qua. Tương lai không có ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Giống như là câu chuyện mà ngày mai ăn khỏi trả tiền đó. Anh chàng này ảnh bán ế quá nên ảnh đưa cái bảng lên là ngày mai ăn khỏi trả tiền. Thế là ai cũng tới ảnh ăn, và ngày mai người ta lại tiếp. Thế người ta hỏi tại sao mà anh nói ngày mai ăn không trả tiền mà hôm nay anh lấy tiền tôi trả, ảnh nói là ngày mai chứ đâu phải hôm nay. Phải không? Thế thì rõ ràng là ngày mai kia sẽ không bao giờ có, mà chỉ có cái giây phút này thôi. Thế thì cái niềm tin chính bản thân ta có thể vượt thoát ra khỏi sinh tử luân hồi bằng chính cái đôi tay của mình, bằng khối óc của mình, bằng cái thân, cái miệng và cái ý của mình. Cái thứ hai mà cái tài sản của bậc thánh có đó là giới, gọi là giới tài. Ở đây này các tỳ kheo, thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, gì nữa, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Các vị ở đây là ai cũng thọ năm giới hết rồi ha, ai chưa thọ không? Hay quá ha. Đây là năm điều đạo đức. Xin thưa đại chúng, là ở bất cứ một quốc gia nào tiên tiến á, thì nó cũng đều có cả một cái hệ thống về pháp luật để bảo vệ những cái quyền như thế này. Thứ nhất là sát sanh, người ta bảo vệ những cái giống nào, ví dụ như bây giờ đi câu cá đi, thì phải có cái con nào nó có thể đủ ký, nó đủ thước, đủ ngày, đủ tháng gì đó mới được câu, chứ không phải là vớt hết từ nhỏ tới lớn gì. Nó gọi là gì, nhỏ già không bỏ, nhỏ không tha gì đó hả, tức là hút hết là không được. Tuy nhiên đối với giáo lý của Đức Thế Tôn thì chưa có một cái nền văn minh nào có thể theo kịp, đó là bảo vệ cho những sinh vật nhỏ nhiệm, đời sống sinh vật nhỏ nhiệm. Ở đây chúng ta giết người thì chúng ta bị tội, nhưng chúng ta có thể giết con gà, chúng ta câu con cá mà chúng ta không có tội. Tại vì pháp luật ở đây là đặt nền tảng trên con người, vì con người mà đặt nên pháp luật đó. Còn giáo lý của Đức Thế Tôn là dựa trên cái tánh, dựa trên cái chủng tánh của chúng sanh mà đặt ra cái pháp luật. Thế thì cái giới là để ngăn cản, để nó như là cái rào, nó che chắn lại hành động tội của chúng ta, chứ nó không phải là ép buộc ai hết. Nếu mà chúng ta có cái license á, thì chúng ta sẽ biết được rằng cái việc này nên làm và việc kia không nên làm, phải không? Sở dĩ mà chúng ta có cái license á, cái license đó để là gì? Để làm cái gì? Để approve là mình có thể làm được cái việc đó hay không. Để mình có thể approve là làm được cái việc đó hay không thì có nghĩa là mình đã practice cái việc đó nhiều lần rồi, và mình đã thông thạo trong cái việc đó rồi, và mình có thể làm cái việc đó không sai lầm, đúng không? Thế thì cái giới nó cũng như là cái license để bảo kê cho cái việc làm của mình là không có sai lầm, đời sống của mình không còn sai lầm, và chúng ta rất là tốt trong cái đời sống, trong xã hội con người, chứ nó không phải áp đặt cho ai hết. Thứ nhất là sát sanh. Sát sanh vì sao mà cấm sát sanh? Tại vì thấy được rằng đời sống này đây, ai cũng mưu cầu cái hạnh phúc cả, ai cũng cần có cái mạng sống này để duy trì cả. Và chúng ta đừng nghĩ được rằng vì lợi ích của chính bản thân ta mà chúng ta đi sát hại những cái khác để bồi đắp cho bản thân ta, điều đó hoàn toàn là sai lầm. Chúng ta đây là cộng hưởng, là sống chung. Tại sao gọi là cộng hưởng sống chung? Tại vì chúng ta không thể sống độc lập riêng rẽ một mình được. Không ai có thể sống riêng lẻ một mình được. Xin thưa đại chúng, các vị có thể đơn cử dùm tôi, ai có thể sống đơn lẻ được một mình? Chúng ta không thể nào thoát ra khỏi cái đời sống này để có thể riêng rẽ một mình không đụng chạm tới ai. Ngay cả khi trong cái body này đây, nó hàng tỷ cái tế bào trong này này, thế là hoàn toàn chúng ta không thể sống được thiếu nó, phải vậy chưa? Chúng ta mỗi ngày chúng ta đều ăn, thế thì ví dụ bây giờ chúng ta gọi là một cái dĩa rau muống đi, ở trong đó biết bao nhiêu cái sinh vật nó sống trong đó, phải vậy không? Chúng ta uống một ly nước đi, Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhục. Phật nhìn trong một bát nước có 84,000 con vi trùng, nếu mà không trì chú này mà uống nước đó thì giống như ăn thịt chúng sanh. Chúng ta có chúng sanh là gì? Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Noãn sanh là sanh bằng trứng, thai sanh là sanh bằng thai, thấp sanh là chỗ ẩm ướt, hóa sanh là sự biến hóa mà sanh ra. Thế thì có những chúng sanh biến hóa sanh ra chúng ta đâu thấy đâu, chúng ta quơ tay cái là đụng người ta rồi, đụng cái sinh vật đó rồi. Chúng ta bước xuống giường là đã dẫm đạp lên cái côn trùng nằm ở dưới bàn chân của ta rồi. Cho nên Phật rất là từ bi, trùng tiêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ứ túc hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ. Đó là những cái bài kệ trong tỳ ni nhật dụng mà các chú tiểu để chỏm đó hồi mới vào chùa đã học những cái bài đó. Có nghĩa là cái bài đó nó nói lên cái gì? Bài đó là nói về xuống đơn, tức là bước xuống giường. Khi mà chúng ta ngủ dậy bước cái bàn chân xuống giường là đọc cái bài kệ đó liền. Từ tùng triêu dần đáng trực chí mộ, có nghĩa là từ sáng giờ cho đến chiều tối, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, tất cả chúng sanh hãy giữ lấy cái mạng của chính mình. Nhược ư túc hạ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, có nghĩa là nếu như mà ta dẫm đạp lên mà làm cho nát cái thân hình của các ngươi á, thì nguyện là tất cả đều sanh về tịnh độ hết. Tức là thể hiện một cái lòng rất ư là tri nhận cái đời sống này, ta không phải sống cho riêng ta, mà ta còn có nhiều cái sinh vật khác đang sống chung với ta mà ta không hay biết. Và chúng ta tri nhận điều đó để tỉnh giác hơn trong đời sống. Hay là cái mùa an cư chẳng hạn, Phật chế chư vị tỳ kheo ni trong một năm an cư 3 tháng, cấm túc lại với nhau, để không có đi ra ngoài để dẫm đạp côn trùng trong cái tháng mùa mưa nó sinh nở. Thế thì xin thưa đại chúng, rõ ràng rằng chúng ta thấy giáo lý của Đức Thế Tôn đó rất ư là nhân sinh và rất ư là vì cái chúng sinh để mà xây đắp cái nền giáo lý ấy. Cho nên cái mối quan hệ giữa mình với người, giữa mình với chúng sanh hoàn toàn không thể từ bỏ được. Và chúng ta muốn có được sự sống, xin thưa đại chúng, mình phải hít thở, phải không? Có ai không hít thở mà sống không? Thế thì mỗi một hơi thở ra, hơi thở vào là chúng ta đã mượn của cỏ cây hoa lá, chứ đâu có. Bây giờ các vị thử coi, tưởng đâu là cái đời sống này bình thường. Nếu chúng ta lên sao Hỏa, chúng ta có không? Phải chưa? Cho nên là để có thể có được một cái môi trường như thế này, nó hoàn toàn không có bình thường, mà phải có những nhân duyên đầy đủ nó mới có được cái không khí như thế này. Nó phải có bầu khí quyển bao che như thế này để chúng ta có. Nếu một ngày nào đó cái trái đất này nó gần hơn mặt trời thêm một tí nữa thì có thể là nó sẽ nóng hơn. Nó sẽ nóng hơn như vậy thì mọi thứ nó đều có thể thay đổi được hết. Thế thì xin thưa, trong một hơi thở chúng ta thở vào, hơi thở chúng ta thở ra đã là màu nhiệm của sự sống vô cùng rồi. Mà nếu chúng ta mất cái giây phút này đây, xin thưa đại chúng, là tất cả cơ thể này cũng như bỏ, và tất cả những gì chúng ta có trong tầm tay cũng như bỏ. Thế thì chúng ta không thể nào nói được rằng ta không có mối liên hệ với sự sống, mà ta phải có mối liên hệ rất chặt với đời sống này mà không thể từ bỏ được. Bây giờ đại chúng hãy nghĩ như thế này. Đại chúng nói là tôi đi làm, tôi tự sinh sống, tôi không cần ai trong đời sống này hết, có được không? Có ai mà dám vỗ ngực xưng tên là tôi không cần ai trong đời sống này không? Tôi thấy là nhìn đại chúng là tôi thấy cái áo này cũng phải của đại chúng, hình như mua ở đâu đó phải không? Giá gì đó, JCPenney hả? Phải không? Hoặc là Costco hả? Hoặc là Walmart vân vân. Cái đôi dép của chúng ta, đôi giày của chúng ta ở đâu có? Chiếc xe chúng ta ở đâu có? Cái nhà chúng ta đâu có? Mắt kiếng này ở đâu có? Đồng hồ đâu có? Cell phone ở đâu có? Thế mình đừng nói là tôi không nhờ của ai mà tôi có. Nhìn xinh xắn như thế này, chứ nếu mà một ngày không tắm, không rửa, sáng dậy không đánh răng, không súc miệng rửa mặt thì chắc là ghê gớm vô cùng, phải không? Thế thì cái kem đánh răng ai làm cho tôi xài, bóp đánh răng ai làm cho tôi xài, cái nước mà chúng tôi tắm hàng ngày ai làm ra cho tôi xài, hẳn nhiên nó không phải tự nhiên mà có. Thế thì rõ ràng chúng ta không thể từ bỏ cuộc đời sống này, và chúng ta chưa từng tồn tại riêng bản thân mình một giây phút nào hết, từ lúc mẹ sinh ra cho đến giờ. Vấn đề là ta có tri nhận được điều đó hay không mà thôi. Nhưng nó vẫn luôn tồn tại, nó âm ỉ để tồn tại. Cho nên có được cái phước báu là có được cái đời sống này đó. Chừng nào chúng ta mất phước và tất cả mọi đứa đi một nơi là mình sẽ tan rã thôi. Cái thứ ba là tàm tài. Ở đây này các tỳ kheo, thánh đệ tử có xấu hổ. Xấu hổ với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, thì đã thành tựu các pháp ác bất thiện này các tỳ kheo. Đây gọi là tàm tài. Gia tài của bậc thánh nó có một điều, đó là biết xấu hổ với những việc mà mình làm ác. Khi mình làm một việc gì với thân của mình làm ác, với miệng của mình nói ác, với ý của mình suy nghĩ ác, thì mình phải biết xấu hổ lấy chính bản thân mình. Xin thưa đại chúng, là chúng ta có thân, khẩu và ý. Thân khẩu thì rất ư là dễ nhận biết, và thân khẩu rất y là dễ nhận biết, tại người ta có thể thấy được cái thân của mình làm, người ta có thể nghe được cái miệng mình nói. Nhưng mà ý nghĩ thì vô phương. Chúng tôi mới đọc được một cái tin, đó là người Mỹ đang nghiên cứu để làm ra một cái máy có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Tức là người ta chỉ cần chụp cái máy đó lên là điện đồ sẽ báo được là đang suy nghĩ gì. Đấy. Nhưng xin thưa, người ta đủ thông minh để có thể đánh lừa cái điện đồ kia, phải không? Tôi giả đò, tôi thấy nó tôi ghét, nhưng mà trong lúc này là tôi sẽ nghĩ trong đầu, tức là tôi thương nó, để cái máy kia nó đang nói là tôi đang thương người này, nhưng mà thật ra tôi đang ghét cay ghét đắng trong lòng. Thế thì cái máy kia cũng bị cái tư tưởng của con người kia đánh lừa. Và chúng tôi đã có đọc một cái tài liệu nói về Mỹ và các nước tiên tiến đã xây dựng một cái phòng ướp xác để lưu giữ cái xác của chúng ta đây cho đến những cái năm về tương lai, để mai này có một cái thuốc nào đó người ta có thể cải tử hoàn sinh làm những cái xác kia có thể sống dậy. Thế thì đó là cái tiến bộ của khoa học. Và chúng tôi đang mơ mộng, cũng đang nghĩ một cách rất mơ mộng, đó là làm thế nào để con người ta có thể tạo ra một cái bộ phận cơ thể người để có thể thay thế những bộ phận của cơ thể người. Ví dụ cái trái tim này nó hư thì đem cái trái tim này đi gắn một bộ phận khác vô, giống như computer, phải không? Chúng ta mà cái RAM hư là chúng ta mua RAM gắn vô cái hard drive hư là mua cái hard drive gắn vô thôi. Thế thì không biết là sau này người ta có thể làm như vậy không. Tuy nhiên ngày hôm nay đó thì người ta có thể lấy của nhau thay cho nhau được rồi. Không biết là người ta có thể thay được cái đầu chưa, thì nghe nói đâu đó là đã có người dâng hiến cái đầu và có người là chấp nhận để thay cái đầu đó. Thì không biết là có làm được hay không thì mình chưa biết. Tuy nhiên trên cái sự phát triển của xã hội thì ngày hôm nay chúng ta nối dài cái âm thanh bằng cách là cell phone đó, chúng ta có thể nhắc chiếc phone lên là gặp được nhau rồi, và chúng ta có thể nhìn thấy nhau xa cái nửa vòng trái đất, chỉ cần bấm lên là nhìn thấy mặt nhau rồi. Thế thì xin thưa, chúng ta đã nối dài được ánh mắt, chúng ta nối dài được cái lỗ tai, và không biết chúng ta có thể kéo dài được cái mạng sống này đến bao lâu. Khi một ngày nào đó đại chúng vừa mới nhắm mắt thôi là người ta đã đưa mình vào ướp lạnh liền, để rồi 2-3 ngàn năm sau khi mà khoa học tiến bộ thì chúng ta sẽ lấy cái người đó ra để warm up nó lên và chúng ta sẽ trị bệnh. Mình không thể nói được, phải không? Tuy nhiên điều đó là ngày hôm nay người ta đang chú ý và làm đến cái điều như vậy. Thì chúng ta biết rằng cái sự hổ thẹn là một năng lực rất lớn để tự bản thân mình có thể sửa đổi được. Chúng ta có thể giấu được người khác cái ý nghĩ của mình, nhưng bản thân mình không thể giấu nổi mình cái ý nghĩ của mình. Dẫu chúng ta có thể giấu được bất cứ ai, chúng ta có thể giấu vợ, chúng ta có thể giấu con, phải không? Chúng ta có thể giấu cha, giấu mẹ. Nào là hoa bưởi, hoa chanh, nào câu quan họ, mái rừng, cây đa, xin đừng bắt chước câu ca đi về dối mẹ để mà yêu nhau. Chúng ta có thể dối mẹ được, chúng ta có thể dối ba được, nhưng mà bản thân mình biết rất rõ là chúng ta có thể dối được chính mình. Cho nên là Phật giáo có một cái yếu tố rất hay mà những tôn giáo khác chưa chắc chi đã có, đó là cái tâm, đó là cái ý. Nói một cách đơn giản hơn, đó là những suy nghĩ của chính mình, những suy nghĩ thì thầm của chính mình trong lòng này đây. Chúng ta phải control cái đó nữa. Ngoài cái việc chúng ta tu thân, chúng ta tu cái miệng, chúng ta tu cái việc làm của mình, chúng ta còn tu cái ý nghĩ của mình, để cho làm tất cả chúng ta đều thanh thoát và nhẹ nhàng cả. Cái này rất khó, xin thưa đại chúng. Pháp luật chỉ dựa trên cái nền tảng là anh làm cái gì, anh nói người ta cái gì mà thôi. Còn anh suy nghĩ gì thì pháp luật chịu thua. Ngay cả một đất nước văn minh như thế này, anh suy nghĩ là tôi đang suy nghĩ trong đầu là tôi có thể giết người ta, nhưng điều đó không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bằng hành động, thì không thể kết luận được bất cứ một cái gì. Pháp luật của Mỹ cho rằng một người phụ nữ đang mang thai ở trong bụng có thể lái được cái len carbon hay không. Cô nàng đang mang thai và cô nàng ta lái xe trên freeway và bước vào trong cái len carbon. Cảnh sát stop cô lại và cho cô cái tích kịch. Thế là ra tòa cãi nhau. Đố các vị là ai thắng?
Người
phụ nữ thua rồi. Chúng ta rõ ràng là có nhiều ý kiến phải không? Nhưng xin thưa, kết quả là người phụ nữ thua. Tại sao? Tại vì thân đau. Vấn đề là cái người kia chưa có thể ngồi bên cạnh anh mà, cho nên nó không có cái điều mà nó chứng minh cho người ta có thể biết được rằng trên xe anh có được người ngồi bên cạnh anh hay không, ngoài một người tài xế. Nó phải có người thứ hai là người ngồi bên cạnh người tài xế nữa, thế anh mới được đi carpool. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thế thì xin thưa đại chúng, nhưng mà luật của Phật rất là rõ ràng. Tâm thức của chúng ta đây, và cho chúng ta chẳng những có tâm thức không, mà xung quanh ta còn có rất nhiều tâm thức khác nữa. Và trong cái yếu tố mà chúng ta nói là thân trung ấm, có thể là khi nào đó chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị về thân trung ấm. Rõ ràng nền giáo lý của Đức Thế Tôn chẳng những quan tâm đến cái đời sống ngay hiện tại mà chúng ta có thể nhìn thấy được, mà những cái đời sống mà không thể nhìn thấy được nữa. Ví dụ như cái thân trung gian, cái thân trung ấm, cái thân mà sau khi chết và trước lúc đầu thai, nó còn có một cái thân mất nữa. Thế thì xin thưa đại chúng là rõ ràng giáo lý của Đức Thế Tôn đi rất là chặt chẽ trong đời sống, từ những cái quan niệm sống, từ những cách đối nhân xử thế, cho đến thay đổi chính mình ra sao, rồi chết đi sẽ như thế nào và tái sinh ra sao, rất là rõ ràng. Cho nên xấu hổ với chính mình, xấu hổ những việc làm ác của chính mình để mình có cơ hội phục thiện, đó là gia tài của bậc thánh. Các vị có điều này không? Các vị mà nếu mà làm cái việc gì đó xấu, mình biết sám hối không? Đó chính là gia tài của bậc thánh đó. Thứ tư là quý tài. Ở đây này các tỳ kheo, thánh đệ tử có sự sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi vì thành tựu các pháp bất thiện này. Các tỳ kheo đây gọi là quý tài. Quý tài không phải là quý tử ha, không phải là không phải là một cái gì đó mà nó rất là quý báu cho chính mình, nhưng mà cái quý ở đây á, là cái niềm sợ cái tội lỗi, sợ cái việc làm ác của mình. Mình phải biết sợ thì mình mới không làm nữa. Còn nếu chúng ta không biết sợ thì chúng ta sẽ làm nữa rất là bình thường. Chúng ta làm việc ác, chúng ta ăn trộm, chúng ta phải biết sợ cái việc mà chúng ta ăn trộm đó, để rồi chúng ta sẽ không dám làm nữa. Còn nếu như người nào mà không biết sợ cái này là người ta cứ làm biết, làm hoài, tạo thành một cái nghiệp. Nghiệp là gì? Đơn giản là hành động có tác ý, tạo thành nghiệp. Những hành động của mình có cái sự tác ý. Ngủ mà đá một cái, đụng cái người bên cạnh, người ta rớt xuống giường, cái đó là nó vô thức, nó không có sự tác ý, phải không? Còn nếu mà chúng ta làm việc mà có sự chủ đích của tâm thức, nó sẽ gây nên cái nghiệp. Hay nó khác hơn, cái nghiệp kia nó có cái bóng dáng của thói quen. Sao gọi là thói quen? Lập tức lui hoài thì có được thói quen. Chính vì vậy nếu như chúng ta không sợ hãi, chúng ta cứ lặp đi lặp lại hoài sẽ tạo nên thói quen. Thói quen sẽ dẫn chúng ta đi tái sinh. Thói quen là gì? Là cái huông á, phải không? Cái huông á là cái thói quen, là cái mà sẽ định hướng chúng ta sẽ đi về đâu. Ví dụ một hôm có một vị đến hỏi Đức Thế Tôn, dạ bạch Đức Thế Tôn, con thường xuyên ra trận, chẳng may mà lúc ấy tên bay đạn lạc, con chết bất đắc thình lình, thì con sẽ sinh về đâu? Đức Thế Tôn mới dạy như thế này, cũng giống như một cái cây đã nghiêng ra ở ngoài cái bờ sông, nếu như bị cưa dưới gốc thì cái cây nó sẽ ngã về đâu, nếu như bị mọt nó ăn cái gốc thì cây nó ngã về đâu, nếu như mà bị ai đó bất đắc mà cưa nó thì nó ngã về đâu, hoặc là giá như mà gió thổi nó ngã thì nó sẽ ngã về đâu, tại vì nó đã nghiêng về một hướng rồi thì làm thế nào nó cũng sẽ ngã về cái hướng mà nó đã nghiêng. Thì giống như vậy, bây giờ chúng ta tin tưởng nơi Phật Pháp thì nhất định là không có con đường nào khác hơn là chúng ta sẽ ngã về Phật Pháp. Thế thì một cái hành động đã quen cũng giống như thể là một cái cây đã nghiêng ra bờ sông. Hành động đó là mỗi ngày chúng ta lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui, lặp xuôi lặp tới. Những hành động như vậy đó, nếu mà chúng ta biết là nó sai mà mình còn làm thì nhất định là nó sẽ tạo nghiệp xấu. Còn nếu chúng ta biết sợ cái việc đó nó sai mà mình sửa lỗi thì nó sẽ trở nên tốt hơn. Gia tài thứ năm của bậc thánh đó là văn tài. Ở đây này các tỳ kheo, thánh đệ tử nghe nhiều, giữ gìn những gì đã được nghe, trách chứa những gì đã nghe, những pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, đề cao sự sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ đọc tụng nhiều lần, chuyên chú quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến này các tỳ kheo. Đây gọi là văn tài. Văn tài, văn tức là nghe, văn tư tu á. Thì xin thưa đại chúng, nghe nhiều, nghe cái gì? Nghe giáo lý giải thoát và giác ngộ, nghe pháp Phật. Đôi khi chúng ta nghe bên này rồi nó qua bên đây, nó đi mất, phải không? Thường xuyên là vậy. Nhưng mà xin thưa, có một câu chuyện mà chắc có thể tôi đã kể đây rồi hay sao đó, xin thưa kể lại cho đại chúng nghe. Có một bà đi nghe pháp về rồi, bà nói với bà hàng xóm là: chị ơi, tôi nghe thầy ở niệm Phật đường Phổ Quang nói hay lắm, ngày mai nhớ đi nghe. Thế là bà hàng xóm mới nói là: thầy nói cái gì mà hay, nói tôi nghe coi. Bà mới nói là: tôi không có nhớ bà ơi, ông nói cái gì nói nhiều lắm mà tôi không có nhớ, nhưng mà tôi thấy hay. À, thế là bà mới lấy cái rổ sảo ở trên bếp còn dính đầy bồ hóng, đi ra hồ múc nước. Thì bà kia cũng lẻo đẻo theo sau. Ra hồ thấy cái bà này cầm cái rổ sảo múc nước, bà nói: cái trời, bà đi nghe pháp về bà bị khùng rồi, cho nên là bà mới lấy cái rổ sảo mà đi ra múc nước, mà sao mà múc được nước. Thì bà này mới nói chứ: bà thấy không, tuy là tôi múc không có được nước nhưng mà nó sạch cái rổ sảo. Thế thì kính thưa các vị, là giáo lý của Đức Thế Tôn là chúng ta nghe, chúng ta chuyển hóa lấy chính mình, đó là mục đích cuối cùng. Ngày hôm nay chúng ta nghe nhưng mà nó không có nhập tâm, chúng ta không nhớ, nhưng mà sẽ có một lúc đại chúng đã nghe một cách thuần thục rồi đó, thì khi chúng ta đụng chuyện, chúng ta sực nhớ lại cái lời đó và tự bản thân mình correct lấy chính mình, thì đó là cái giá trị mà tuyệt vời mà giáo pháp có thể mang lại cho chúng ta. Nó bé đờ đen là chúng ta không có nghe cái gì hết. Đó là thứ năm. Thứ sáu là thí tài. Thí tài là cái sự bố thí đó. Ở đây này các tỳ kheo thánh đệ tử, với tâm từ bỏ cấu huế của san tham, sống tại gia phóng xả, với bàn tay rộng mở, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích san sẻ vật bố thí. Này các tỳ kheo, đây gọi là thí tài. Đây là cái sẵn, cái vật báu của những bậc thánh trong đời, chứ không phải ít. Xin thưa đại chúng, ai trong chúng ta cũng là người vất vả để có thể kiếm được đồng tiền, kiếm được chén cơm, kiếm được manh áo. Ai cũng phải bán cái sức lao động của mình, ai cũng chia nhỏ đời sống của mình ra thành 8 tiếng, 8 tiếng, 8 tiếng, 8 tiếng để bán đi lấy tiền, phải không? Có thể là các vị bây giờ retire rồi, nhưng mà chúng ta đã có một thời chúng ta chia nhỏ mỗi ngày của đời sống mình ra để chúng ta bán và lấy tiền. Ai cũng thế cả, để xây dựng nên đời sống của chúng ta. Thế thì ai cũng muốn có tài sản để giữ gìn hết. Và cái đó là cái đặc quyền, đặc lợi của chính mình, tại vì mình đã làm ra bằng hai bàn tay của mình, bằng khối óc của mình. Tuy nhiên, như chúng tôi nói đó, có những người người ta làm ra được tài sản nhưng người ta không thể sử dụng được. Giả dụ như những người nào rất là giàu có bây giờ, người ta đang nằm trên giường bệnh, thì dẫu cho người ta có bao nhiêu tiền, người ta cũng có thể làm cho người ta hết bệnh được. Người ta có thể chết bất cứ lúc nào và tài sản người ta để lại là thế gian họ hưởng. Thế thì xin thưa, anh có rộng lòng để anh có thể đem cái của mà anh làm ra đó, anh đi giúp đỡ những người mà kém may mắn hơn anh trong đời này hay không? Hay là anh đợi đến một lúc nào đó cuộc đời vô thường bắt anh phải bỏ, thì lúc đó 10 cái nhà anh cũng bỏ, 3-4 chiếc xe anh cũng phải bỏ, hàng trăm ngàn trong tài khoản anh cũng phải bỏ lại với nhân gian, là tại vì đời sống của anh đã chấm dứt và đời sống đó bắt được anh phải bỏ. Hay chúng ta nói một cách dễ hiểu hơn là tất cả chúng ta đây, ai có cái gì thì sẽ mất hết cái đó. Đại chúng có chấp nhận không? Chúng ta có cái gì trong tầm tay, chúng ta sẽ mất hết tất cả những cái đó. Vấn đề là mình có chấp nhận hay không. Nhưng chúng ta có chấp nhận hay không đi á, thì nó vẫn là như vậy. Rửa thôi à, không làm khác chứ hết được.
Thầy nói giọng dễ sợ đây.
Thì xin thưa đại chúng là anh có cái gì rồi anh sẽ tạm sử dụng trong cái thời gian anh có đó thôi. Cho đến một lúc nếu anh không bỏ nó thì nó cũng bỏ anh. Tiền bạc là của ngoài thân, cho nên đôi khi nó muốn đi là nó đi à. Ngay cả cái thân này nó muốn đi là nó đi, mình còn không giữ được mà. Làm sao có thể giữ được cái gì khác? Đừng có nói là tôi giữ được vợ tôi giữ được chồng tôi đã lầm hả? Đưa em sang đây. Thế thì mình không thể nói được là mình giữ được cái gì. Hoàn toàn chúng ta không thể giữ được. Tại vì mỗi một người đã là một phương trời, mỗi một tâm thức đã là một phương trời rồi. Cho nên chỉ gắn với nhau, chỉ dính với nhau, chỉ có bồi đắp cho nhau trong một cái đoạn đường có thể rất ngắn trong đời sống này mà thôi. Rồi mỗi người sẽ tiếp tục cái tiến trình thiên nhi nữa. Và chúng ta hoàn toàn không có gặp nhau từ trước giờ, có thể đã gặp, cũng có thể chưa gặp. Rồi chúng ta vướng víu nhau ở cái đời sống này, ăn mặc, ngủ, thở vậy thôi. Trong vài ba chục năm rồi chúng ta sẽ chia tay nhau tiếp để đi tiếp, mỗi người một đoạn đường tiếp tục. Thế thì cái phước báu của chúng ta là chúng ta gặp nhau, chúng ta biết nhau, biết được Phật Pháp thế nọ thế kia. Thì cái mà chúng ta đang có trong tầm tay này đây á, một ngày nào đó nó sẽ mất. Vấn đề ở chỗ là mình biết sử dụng nó bây giờ và mình biết bỏ tiết kiệm hay không. Nên thưa đại chúng, bỏ tiết kiệm không phải là chúng ta ra mở cái safety box. Hả? Mở cái gì? Deposit box. Rồi bỏ nó vô đó. Đạn bắn không có hư. Đốt không có cháy. Không có kẻ trộm nào có thể đột nhập được. Nhưng mà xin thưa đại chúng là đôi khi nó nằm đó rồi nó nằm hoài đó luôn. Mình không có cơ hội lấy ra. Nhưng nếu chúng ta làm thiện, tích phước, thì cái phước đó ngay trong đời sống này chúng ta có kết quả, và đời sống sau chúng ta cũng có kết quả nữa. Cho nên hễ mà có cái gì chúng ta có thể làm phước làm thiện được trong đời sống này, hãy làm đi, đừng đợi một ngày nào cả. Đừng đợi là khi con tôi lớn, con tôi vô đại học, con tôi thế nọ thế kia. Đừng đợi là khi tôi về thai, tôi retire tôi mới làm. Có một câu chuyện nói về để dành sữa bò đó. Đại chúng nghe chưa? Câu chuyện để dành sữa bò như thế này. Có một anh chàng nọ, anh muốn tháng sau là sẽ mời 30 người đến nhà để ăn tiệc, và lúc đó anh sẽ đãi sữa bò. Thế thì anh ta nghĩ là nếu mà bây giờ mình dắt con bò ra mình vắt mỗi một ngày thì mình được vài ga lông, rồi mình đem cái đó mình cất, và tốn chỗ cất nữa. Cho nên chi cho bằng thôi để luôn ở trong bụng của con bò đi, rồi tới bữa đó là mình dắt ra mình vắt sữa luôn. Phải không? Suy nghĩ có lý chứ. Đấy. Nhưng mà xin thưa đại chúng là trúng mấy con bò sữa, mà nếu mà không vắt sữa nó thì tự nhiên nó biến thành thịt của nó, biến thành xương của nó, rồi nó mất sữa hết trơn. Thế thì hai tháng sau mời gia đình của mọi người tới, anh ta dắt con bò ra, anh ta vắt sữa thì không còn có miếng sữa nào hết. Thế thì mọi người mới cười chê anh ta là người không có cái khả năng về sự hiểu biết. Thì Đức Phật cũng vậy, giống như là người bố thí mà hẹn lần, hẹn lửa, hẹn nay, hẹn mai, hẹn khi nào con tôi lớn, hẹn khi nào cháu tôi lớn, hẹn khi nào tôi thành tựu, hẹn khi nào tôi nhiều tiền. Thì những cái người mà chờ đợi như vậy thì rất là dễ dàng bị mất của, do trộm cướp nè, thiên tai nè, quan vua lấy nè, mình chết bất đắc kỳ tử, chưa biết là mình sẽ cúng hoặc là bố thí được hay không. Đấy. Thì xả bỏ bớt một phần chúng ta bám víu, đó là gia tài của bậc thánh. Thứ bảy là tuệ tài. Ở đây này các tỳ kheo thánh đệ tử có trí tuệ về sanh diệt thành tựu thánh đạo, thể nhập đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau này, các tỳ kheo đây gọi là tuệ tài. Chúng ta có cái trí tuệ để liễu thoát sinh tử, và ai cũng muốn cái trí tuệ này cả. Các vị không biết có muốn không? Trí tuệ này là siêu việt, siêu xuất thế gian. Và trí tuệ này xin thưa đại chúng không phải tự nhiên mà có, không phải đến trường để có thể có được cái trí tuệ này. Trí tuệ này từ giới sanh định, từ định nó phát tuệ. Trí tuệ này là trí tuệ vô sư, tức là không có thầy truyền đạt mà chúng ta có về sự nhận thức của cuộc sống. Nhưng tất cả mọi thứ đều không bước qua cái con đường học hỏi văn tư tôn đều không bước qua con đường trải nghiệm của cá nhân. Văn tự bản thân mình văn, tư tự bản thân mình tư, và tu tự bản thân mình tu. Giới tự bản thân mình thực hiện giới, định tự bản thân mình thực hiện định, và tuệ tự bản thân mình có được cái trí tuệ đó. Nói tóm lại, tự chúng ta sẽ là người có đủ hết cái gia tài của Bậc Thánh, có đủ được 7 cái điều của Bậc Thánh này, 7 cái gia tài của Bậc Thánh này đây. Từ hồi nãy chúng tôi nói, chắc là các vị cũng có được 6 cái, ít nhất là 6 cái, phải không? Phải không? Chỉ trừ nội cái tuệ này thôi. Nhưng xin thưa, chúng ta không có nhiều cũng có ít cái trí tuệ rồi, chứ phải không? Chỉ có điều làm như thế nào để có thể có đầy đủ 7 người chúng ta mỗi một ngày phải luyện tập lấy mà thôi. Đừng có che giấu bản thân mình, đừng có lấp cái khả năng của bản thân mình, và đừng tự đánh lừa bản thân mình. Đôi khi chúng ta cũng hay tự đánh lừa mình lắm. Mình giải đãi mình nói thôi ngày mai đi rồi tụng bù, ngày mai rồi hãy lại sám hối, ngày mai rồi hãy đi chùa, hoặc là ngày mai rồi hãy ăn chay. Bữa nay có tiệc mà trúng ngày vui mà mình đi ăn chay thôi, ngày mai con xin ăn bù, ví dụ thế. Thế là xin thưa, chúng ta hay lần lửa. Thế thì trên cái con đường mà chúng ta tu lên, chúng ta biết là mình là người rất có phước. Xin thưa đại chúng, chúng ta rất có phước. Tuy không phải là người mà được sinh ra trên mảnh đất này, nhưng đến mảnh đất này mà gầy dựng nên được như thế này, nhà cửa con cái xe cộ, là đã có phước về cái vật sản rồi. Mà tinh thần chúng ta thoải mái, chúng ta biết tu học trên đất nước này nữa, thì lại là cái phước của trú xứ thứ hai. Thế thì chúng ta hãy cố gắng làm sao nắm được cái gia tài của Bậc Thánh. Mình đã có cái gia tài của đời thường rồi, bây giờ thêm cái gia tài của Bậc Thánh này nữa, thì chúng tôi nghĩ là đại chúng sẽ là đại trượng phu ở trong đời này. Xin cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng ta có câu hỏi gì không? À, mấy giờ mình hết giờ?
Mấy giờ cũng được.
Mấy giờ cũng được hả? Dạ rồi, thầy nghĩ hay là mình nghĩ thì cũng vậy thôi.
Dạ, cũng không.
Dạ rồi, thôi vậy xin mời đại chúng hồi hướng ha.
Dạ.
Nguyện đem